Về cơ bản ấy, những cái thứ mà chúng ta trao đổi trong cái tuần này ấy, từ đầu đến giờ ấy, chắc chắn là nó sẽ tạo ra một số cái, nó gọi là một số cái khó suy nghĩ trong lòng mọi người, confused, đúng không? Cảm giác có cái gì đó nó vẫn còn lấn cấn, nó vẫn còn những cái lo lắng. Đó là cái cố hữu mà chúng ta làm xưa nay. Không có tiền thì làm sao mà nhân viên làm việc? Thưởng mà không tập trung vào, lương hiệu quả mà không nhiều thì làm sao anh em nó làm việc? Câu hỏi lớn hơn đặt ra này. Chúng ta có hoàn toàn tin tưởng rằng mọi người sẽ hoàn thành công việc không? Bạn có tin tưởng vào có một môi trường nào đó mọi người sẽ làm việc dựa vào kết quả chứ không phải theo dõi quá nhiều và tin rằng mọi người sẽ luôn luôn làm hết việc hết mình hay không? Chúng ta có sẵn sàng trả mức lương cứng cao để cái gánh nặng về chi phí cố định nó cao ở công ty không? Nhỡ đâu chúng ta trả lương cứng cao xong mọi người làm việc hời hợt thì công ty lỗ thì sao? Rất lo lắng đúng không? Chúng tôi cũng từng như vậy. Phần lớn các doanh nghiệp cũng đều như vậy. Tin vui với mọi người này, toàn bộ những cái gì chúng ta làm từ đầu đến giờ nó sẽ tạo ra một môi trường để chúng ta làm việc dựa trên niềm tin. Niềm tin nó không bay từ trên trời xuống. Nó không bảo, không thể nói rằng là anh tin rằng các em sẽ làm tốt OKR, chị tin rằng các em sẽ tập trung vào những cái giá trị đóng góp cho công ty, nên là chị sẵn sàng trả cho các em một cái mức lương để các em có thể hài lòng. Nó không đơn giản như vậy, nó là một quá trình. Và bây giờ mình sẽ tổng hợp, mọi người sẽ nhìn thấy bức tranh lớn. Hành trình kiến tạo môi trường làm việc dựa trên lòng tin. Bước 1, luôn là ở sếp. Chúng ta phải chọn rằng chúng ta sẽ tin tưởng cái triết lý về cơ bản con người là tốt đã. Về cơ bản con người có rất nhiều vấn đề, nhưng bản thân chúng ta là sao? Chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta, nếu chúng ta chọn triết lý này, chúng ta sẽ làm được nó. Chúng ta hãy chọn là mình sẽ tin tưởng nhân viên đã. Ok. Có thể là bây giờ có rất nhiều nhân viên không phù hợp đang tồn tại trong môi trường chúng ta, nhưng không vì những cái điều đó mà chúng ta chọn việc nghi ngờ. Bước 1 của một cái môi trường làm việc dựa trên lòng tin, tin rằng mọi người sẽ làm việc vì kết quả và đóng góp với công ty, đó là sếp phải lựa chọn niềm tin. Bước thứ 2, hãy thực hiện tốt cái công việc con người đi trước, công việc theo sau, hay còn gọi là tuyển chọn những người phù hợp lên xe. Việc tuyển dụng là tối quan trọng để tạo ra một môi trường tin tưởng. Nếu chúng ta chọn bừa, chọn bãi, chọn những người không phù hợp lên xe thì không có môi trường tin tưởng nào ở đây hết. Sau khi chúng ta đã làm tốt cái bước chọn tin tưởng và tìm kiếm những người phù hợp lên xe, vấn đề tiếp theo thì nó trở thành đơn giản. Bước số 3, thay vì cách thức quản lý công việc một cách chi tiết, giám sát, vi mô, thì chúng ta chuyển qua hình thức là gì? Quản trị mục tiêu. Thay vì tin tưởng vào quy trình hơn nhân viên, hãy tin tưởng vào quản trị mục tiêu. Bước thứ tư, thay vì cái triết lý giao việc và hy vọng rằng nhân viên sẽ hoàn thành cộng với việc suốt ngày lo lắng, không tin, thì chúng ta chuyển qua cái gì? Hãy để cho nhân viên tự nhận các mục tiêu. Còn chúng ta thì liên tục trò chuyện với nhân viên, một một dành thời gian cho nhân viên để hỗ trợ, để đào tạo, để tạo động lực, để ghi nhận. Bước thứ năm, thay vì tin vào phương pháp đánh giá truyền thống, chúng ta chuyển qua phương pháp quản lý suất liên tục bằng cách nâng cao năng lực tự đánh giá của nhân viên. Còn chúng ta là người sếp, chúng ta tập trung vào phản hồi, thậm chí là phản hồi 360 độ trong môi trường tin tưởng, ai cũng có thể phản hồi cho nhau để giúp nhau tiến bộ. Số 6, thay vì gắn mục tiêu một cách trực tiếp với lương thưởng như là vợ chồng thì chúng ta tách nó ra. Đó. Bây giờ nó chỉ là bạn thân thôi. Còn việc của sếp là gì? Hãy tập trung vào quan sát, hỗ trợ, sau đó ghi nhận các nỗ lực của nhân viên một cách real time, thay vì để đến cuối quý, nửa năm một lần, thậm chí cuối năm. Thậm chí có những nhân viên làm việc 2-3 năm rồi, đến lúc nghỉ chúng ta mới mời ra đi ăn một bữa ăn và ghi nhận bạn ấy. Mọi chuyện nó quá muộn rồi. Bước số 7, củng cố sự tin tưởng bằng các kết quả. Hãy tin tưởng vào cái 3, 4, 5, 6, cho nó thời gian để dần dần tập thể của chúng ta làm việc tốt hơn. Và bước số 8, môi trường làm việc dựa trên lòng tin và kết quả sẽ sinh ra. Mà mọi người nhìn cái này mọi người có thấy quen không? Nó là cái gì đây? Nhận mục tiêu tự đánh giá tách khỏi lương thưởng chính là gì? Chính là OKR. Trò chuyện liên tục phản hồi ghi nhận chính là gì? Chính là CFR. Cho nên tôi bảo mọi người đừng thắc mắc vội. Toàn bộ những cái này nó nằm trong OKR, nó nằm trong CFR. Chúng ta chỉ cần thực hiện tốt OKR, CFR, những điều này nó sẽ diễn ra. Đấy, tổng kết đấy. Sorry khi mà dẫn dắt mọi người một vòng rồi kết luận rằng những gì chúng ta đang làm là đúng đắn. Chỉ đơn giản tôi muốn thuyết phục mọi người một lần nữa thôi. Chúng ta đang ghép một cái bức tranh, ghép những cái mảng nhỏ thành một bức tranh tổng thể. Và mọi người hãy tin tưởng vào OKR, tin tưởng vào CFR. Sau 30 ngày nữa, sau 90 ngày nữa, chúng ta sẽ làm được tất cả những cái điều này cùng một lúc. Và đến khi mà thực thi ấy, thì tôi sẽ lại đưa cho mọi người một cái bí mật nữa của OKR. Chỉ cần làm tốt một thứ thôi, mọi thứ automatic nó diễn ra. Mọi thứ, mọi cái nỗi đau của doanh nghiệp nó tự lành, mọi cái rắc rối nó tự được xử lý, mọi cái sự bất hợp lý trong cấu trúc nó sẽ tự sắp xếp. OKR nó sẽ biến tổ chức của chúng ta giống như là một sinh vật sống ấy, và có năng lực tự chữa thương ấy. Cực kỳ hay mọi người. Không phải làm gì nhiều đâu. Các sếp nói rằng là ông Đạt thi thoảng ông dí cho một cái làm sao mà chúng tôi làm hết được. No. Hãy tập trung vào OKR và CFR. Và mấy tuần nữa mọi người sẽ đưa cho một bí mật. Chỉ cần tập trung vào một thứ thôi là xong. Ui dễ lắm, vô cùng dễ. Xong rồi đến đây ấy, mọi người lại ui nhưng mà cái bước số 2 con người đi trước công việc theo sau này khó quá. Công ty tôi yếu về tuyển dụng. Đơn giản thôi. Yếu ở đâu, sửa ở đó. Điều gì quan trọng thì chúng ta làm. Vậy thì chúng ta lại phải đến với phần tiếp theo.